kinh Mâu Lê Phá Quần Na. Tôi nghe như vậy. Một thời Phật trú tại nước Xá Vệ, trong rừng Thắng Lâm, vườn Cấp Cô Đồng, Quần Tụ và Phẫn Tránh. Bấy giờ tỳ kheo Mâu Lê Phá Quần Na thường tu tập với các tỳ kheo ni. Nếu có vị nào trước mặt Mâu Lê Phá Quần Na mà nói xấu các tỳ kheo ni, ông liền sân hận hằn học cho đến cãi giả. Hoặc có vị nào trước mặt tỳ kheo ni nói xấu tỳ kheo Mâu Lê Phá Quần Na, các tỳ kheo ni nghe vậy liền sân hận hằn học cho đến cãi giả. Một số đông các tỳ kheo nghe như vậy liền đến chỗ Phật đảnh lễ dưới chân, ngồi qua một bên thưa rằng: Bạch Đức Thế Tôn, tỳ kheo Mâu Lê Phá Quần Na thường tụ tập với các tỳ kheo ni. Nếu có vị nào trước mặt tỳ kheo Mâu Lê Phá Quần Na nói xấu các tỳ kheo ni, thầy ấy nghe vậy liền sân hận hằn học cho đến cãi giả. Hoặc có vị nào trước mặt các tỳ kheo nói xấu tỳ kheo Mâu Lê Phá Quần Na, các tỳ kheo ni nghe vậy liền sân hận hằn học cho đến cãi giả. Đức Thế Tôn nghe rồi liền bảo một tỳ kheo: Hãy đến chỗ tỳ kheo Mâu Lê Phá Quần Na mà nói rằng Đức Thế Tôn gọi thầy. Một tỳ kheo nghe Phật dạy như vậy bèn thưa: Kính dâng bạch Thế Tôn. Rồi cúi đầu đảnh lễ với chân Phật, nhiễu quanh ba vòng rồi ra đi. Vị tỳ kheo đó đến chỗ tỳ kheo Mâu Lê Phá Quần Na nói rằng: Đức Thế Tôn gọi thầy. Tỳ kheo Mâu Lê Phá Quần Na nghe vậy liền đến chỗ Phật đảnh lễ với chân, ngồi qua một bên. Đức Thế Tôn nói: Phá Quần Na, có thật ngươi thường tụ hội cùng các tỳ kheo ni? Và có vị nào trước mặt ngươi nói xấu các tỳ kheo ni, ngươi nghe vậy liền sân hận hằn học cho đến cãi giả? Hoặc có vị nào trước mặt các tỳ kheo ni nói xấu ngươi, các tỳ kheo ni ấy liền sân hận hằn học cho đến cãi giả? Phá Quần Na, có thật vậy không? Phá Quần Na thưa rằng: Bạch Thế Tôn, điều đó có thật. Thế Tôn liền hỏi: Phá Quần Na, ngươi há không phải là chí tín lìa bỏ gia đình, sống không gia đình mà học đạo? Phá Quần Na đáp: Đúng như vậy bạch Thế Tôn. Đức Phật hỏi: Phá Quần Na, như vậy ngươi chí tín lìa bỏ gia đình, sống không gia đình mà học đạo, phải học như thế này: nếu có dục có niệm nào y cứ trên thế tục hãy đoạn trừ, nếu có dục có niệm nào y trên du dục hãy tập, hãy tu, hãy phát triển rộng lớn. Phá Quần Na, ngươi nên học như vậy. Rồi Thế Tôn hỏi các tỳ kheo: Các ông có phải chí tín lìa bỏ gia đình, sống không gia đình mà học đạo chăng? Các tỳ kheo đáp: Thưa phải bạch Thế Tôn. Thế Tôn lại bảo: Các ông chí tín lìa bỏ gia đình, sống không gia đình mà học đạo, hãy học như thế này: nếu có dục có niệm nào y trên thế tục hãy đoạn trừ, nếu có dục có niệm nào y trên vô dục hãy tập, hãy tu, hãy phát triển rộng lớn. Các ngươi hãy học như vậy. Phụng hành học giới. Một thời ta đã từng nói với các tỳ kheo rằng: Này các tỳ kheo, hoặc có tỳ kheo được nhiều người biết đến, hoặc có tỳ kheo ít được biết đến, tất cả các vị ấy hãy học nhất tọa thực. Học nhất tọa thực rồi, vô di, vô cầu, không bệnh tật, thân thể nhẹ nhàng, khí lực dồi dào, an ổn sảng khoái. Các tỳ kheo ấy hoặc được nhiều người biết đến, hoặc ít được người biết đến, tất cả đều học theo điều nhất tọa thực. Sau khi học theo điều nhất tọa thực, vô di, vô cầu, không tật bệnh, thân thể nhẹ nhàng, khí lực dồi dào, an ổn, sảng khoái, những tỳ kheo ấy hài lòng ta, và ta cũng không phải khuyên giáo khiển trách nhiều. Các tỳ kheo nhân đó mà sanh khởi suy niệm pháp tùy, pháp hành, cũng như người điều khiển chiếc xe ngựa, tay trái cầm cương, tay phải cầm roi. Nó theo 8 con đường mà đi, muốn đến nơi nào cũng được. Các tỳ kheo như vậy rất hài lòng ta, và ta cũng không phải khuyên giáo khiển trách nhiều. Các tỳ kheo nhân đó sanh khởi suy niệm pháp tùy pháp hành. Cũng như khoảng đất tốt có rừng cây sa la, người dọn rừng kia thông minh sáng suốt, không biếng nhác, tùy lúc mà dọn sửa gốc rễ cây sa la, thường cào bừa những rác rưới và luôn luôn tưới nước sang bằng chỗ cao, lấp bằng chỗ thấp. Hai bên, nếu cỏ dại mọc đầy thì nhổ bỏ đi, nếu cây nào cong queo, xấu xí, không ngay thẳng thì nhổ gốc bỏ ra ngoài. Nếu có nhánh nào đâm ngang và cong thì chặt xuống hoặc uốn lại. Nếu gần bên vừa mới mọc thêm cây nào đều đặn ngay ngắn thì tùy lúc mà sửa soạn, thường cào bừa đi những rác rưới và thường tưới nước. Như vậy trên khu đất tốt kia, rừng cây sa la càng ngày càng sầm uất. Cũng vậy các tỳ kheo làm hài lòng ta, và ta cũng khỏi phải khuyến giáo khiển trách nhiều. Thiện ngữ cung thuận. Ta không nói các tỳ kheo là thiện ngữ cung thuận do nguyên nhân các nhu dụng sinh sống, y bát, ẩm thực, giường chõng. Vì sao vậy? Tỳ kheo ấy nếu không nhận được các thứ ấy thì trả lại bằng sự không thiện ngữ cung thuận, mà lại bẩm thụ đức tánh không thiện ngữ cung thuận. Nếu có tỳ kheo vì diễn ly, y trên diễn ly, sống nơi diễn ly mà thiện ngữ cung thuận, bẩm thụ đức tánh thiện ngữ cung thuận, ta nói vị ấy thật sự là thiện ngữ cung thuận. Vì sao vậy? Ở đây một tỳ kheo khéo thủ hộ, khéo an trú chỉ vì người khác không nói cọc cằn. Nếu người khác ăn nói cọc cằn thì không phẫn nộ, cũng không thù nghịch, cũng không ưu sầu, oán hận, không hằn học giận dữ, không lộ vẻ hung bạo. Các tỳ kheo kia sau khi thấy vậy bèn nghĩ rằng: hiền giả thật là người nhẫn nhục ôn hòa, giỏi chịu đựng, giỏi tự chủ, khéo định, khéo trầm tĩnh. Nếu người khác ăn nói cọc cằn thì liền hằn học, thù nghịch, ưu phiền, ôm hận, lộ vẻ hung dữ. Các tỳ kheo kia thấy vậy bèn nói: hiền giả này ngoan cố, nóng nảy, thô lỗ, không định, không tự chủ, không trầm tĩnh, vì sao vậy? Nữ chủ và nô tỳ. Này các tỳ kheo, có một nữ gia chủ tên là Tỳ Đà Đề, rất giàu sang sung sướng, có nhiều tiền tài, sản nghiệp, súc mục, không thể kể xiết. Phong hộ thực ấp, lúa gạo đầy đủ, và biết bao nhu dụng sinh sống khác. Bây giờ, nữ gia chủ Tỳ Đà Đề được vang danh khắp nơi với tiếng tốt như vậy. Nữ gia chủ Tỳ Đà Đề là người nhẫn nhục, nhu thuận, ôn hòa, giỏi tự chế, khéo định tĩnh, khéo trầm tĩnh. Bây giờ, nữ gia chủ ấy có một nữ tỳ tên là Hắc Hầu Hạ. Nữ tỳ ăn nói dịu dàng, ít nhiều hành thiện. Hắc nữ tỳ ấy bèn nghĩ rằng: chủ nhân ta, nữ gia chủ Tỳ Đà Đề được vang danh khắp nơi với tiếng tốt như vậy. Nữ gia chủ Tỳ Đà Đề là người nhu thuận, nhẫn nhục, ôn hòa, giỏi tự chế, khéo định tĩnh, khéo trầm tĩnh. Nay ta hãy thử xem chủ nhân nữ gia chủ Tỳ Đà Đề thật sự có sân hay không sân. Rồi Hắc nô tỳ nằm ngủ không dậy sớm, phu nhân gọi dậy: Hắc tỳ, sao ngươi không dậy sớm? Hắc tỳ nghe vậy bèn nghĩ rằng: chủ nhân ta, nữ gia chủ Tỳ Đà Đề, sự thật có sân chứ không phải không sân. Nhưng vì ta giỏi lo liệu việc nhà, giỏi quán xuyến và chu tất, khiến cho chủ ta, nữ gia chủ Tỳ Đà Đề, được vang danh với tiếng tốt như vậy. Nữ gia chủ Tỳ Đà Đề là người nhẫn nhục, nhu thuận, ôn hòa, giỏi tự chế, khéo định tĩnh, khéo trầm tĩnh. nay ta hãy thử thách hơn nữa xem chủ ta, nữ gia chủ Tỳ Đà Đề, thực sự có sân hay không sân. Rồi Hắc nữ Tỳ ngủ không dậy sớm, phu nhân gọi dậy: Hắc Tỳ, sao ngươi dậy quá trễ vậy? Hắc nữ Tỳ nghe vậy bèn suy nghĩ: Chủ ta, nữ gia chủ Tỳ Đà Đề, thật sự có sân chứ không phải không sân. Nhưng vì ta khéo lo liệu việc nhà, giỏi quán xuyến và chu tất, nên chủ ta, nữ gia chủ Tỳ Đà Đề mới có được gian danh với tiếng tốt như vậy. Nữ gia chủ Tỳ Đà Đề là người nhẫn nhục, nhu thuận, ôn hòa, giỏi tự chế, khéo định tĩnh, khéo trầm tịnh. Nay ta lại thử thách thật lớn, xem chủ ta, nữ gia chủ Tỳ Đà Đề, thật sự có sân hay không sân. Rồi Hắc nữ Tỳ ngủ đến xế trưa mới dậy, phu nhân gọi: Hắc Tỳ, sao ngươi ngủ đến xế trưa mới dậy? Ngươi đã không chịu làm việc, cũng không bảo người khác làm. Con Hắc Tỳ này không nghe ta dạy, con Hắc Tỳ này khinh mạng ta. Bèn thịnh nộ hằng học, trán nổi ba đường gân, mặt mày nhăn nhó, tự mình đến cánh cửa đang đóng, rút then cửa, tay cầm gậy đánh vào đầu nữ Tỳ. Nó vỡ đầu, chảy máu. Với cái đầu máu chảy, Hắc nữ Tỳ chạy qua nói với hàng xóm, lớn tiếng phân bua, nói xấu đủ điều rằng: Này các ngài, hãy xem việc làm của người nhẫn nhục, nhu thuận, ôn hòa, giỏi tự chế, khéo định tĩnh, khéo trầm tịnh là như vậy chăng? Người ấy mắng chửi tôi: Con Hắc Tỳ này không nghe lời ta dạy, con Hắc Tỳ này khinh mạng ta. Rồi thịnh nộ, trán nổi ba đường gân, mặt mày nhăn nhó, tự mình đi đến cánh cửa đang đóng, rút then cửa, tay cầm gậy đánh vào đầu tôi, vỡ đầu chảy máu. Bây giờ nữ gia chủ Tỳ Đà Đề được đồn xa với tiếng xấu như vậy. Nữ gia chủ Tỳ Đà Đề hung dữ, nóng nảy, thô lỗ, không tự chế, không định tĩnh, không trầm tĩnh. Cũng vậy, ở đây một người khéo thủ hộ, khéo đi khéo đến là do người khác không nói lời cọc cằn. Khi người khác không nói lời cọc cằn, vị ấy không phẫn nộ, không hằn học, không ưu phiền oán hận, không giận dữ thù nghịch, không lộ vẻ hung dữ. Các tỳ kheo kia thấy vậy bèn nghĩ: Hiền giả này là người nhẫn nhục, ôn hòa, giỏi chịu đựng, khéo tự chế, khéo định tĩnh, khéo tịch tịnh. Nếu khi có người khác nói lời cọc cằn, bèn phẫn nộ, hằn học, ưu phiền, oán hận, giận dữ, thù nghịch, lộ vẻ hung dữ. Các tỳ kheo khác thấy vậy bèn nghĩ rằng: Hiền giả này hung dữ, nóng nảy, thô lỗ, không định tĩnh, không tự chế, không tịch tịnh. Ngũ ngữ lộ. Lại nữa, có năm con đường của ngôn ngữ. Hoặc nói đúng thời hay không đúng thời, hoặc nói chân thật hay không chân thật, hoặc nói dịu dàng hay cứng ngắc, hoặc nói từ hòa hay sân nhuế, hoặc nói có nghĩa hay không có nghĩa. Với năm con đường ngôn ngữ này, các ngươi nếu khi người khác nói mà với tâm bị biến đổi, có thể miệng phát ra lời nói cọc cằn, ta nói các ngươi do đó mà bị suy thoái. Nhu hòa nhẫn nhục. Các ngươi hãy học với năm con đường ngôn ngữ này. Khi người khác nói mà tâm không bị biến đổi, miệng không phát ra lời nói cọc cằn, hãy hướng đến kẻ thù nghịch, hãy duyên nơi kẻ thù nghịch mà khởi tâm từ mẫn, tâm tương ưng với từ biến mãn một phương, thành tựu và an trụ. Cũng vậy, hai ba bốn phương tứ duy, trên dưới bao trùm tất cả, tâm tương ưng với từ, không kết, không quán, không nhuế, không tranh, rộng lớn, vô lượng, vô biên, khéo tu tập, biến mãn khắp cả thế gian, thành tựu an trụ. Cũng vậy bi và hỷ, tâm tương ưng với xả, không kết, không quán, không nhuế, không tranh, rộng lớn, vô lượng, vô biên, khéo tu tập, biến mãn khắp cả thế gian, thành tựu an trụ. Các ngươi hãy học như vậy. Cũng như một người cầm cái cuốc rất lớn đến và nói rằng: tôi có thể làm cho cả mặt đất nay trở thành không phải đất. Người ấy bèn đào chỗ này chỗ kia, rồi nhổ nước miếng, nước tiểu để làm dơ bẩn. Khi người nói lời thô ác nói như vậy: mong cả mặt đất này không phải là đất, ý ngươi nghĩ sao? Người ấy do phương tiện ấy có thể làm cho mặt đất trở thành không phải mặt đất được chăng? Các tỳ kheo trả lời rằng: không thể được bạch Thế Tôn. Vì sao vậy? Vì cõi đất này rất sâu, rất rộng, không thể lường được. Cho nên người kia giúp phương tiện ấy không thể nào làm cho cõi đất này trở thành không phải đất. Bạch Thế Tôn, người ấy chỉ tự gây phiền nhọc vô ích mà thôi. Cũng vậy, với năm con đường ngôn ngữ này, mà khi người khác nói đúng thời hay không đúng thời, chân thật hay không chân thật, dịu dàng hay cứng ngắc, từ hòa hay sân nhuế, nói có nghĩa hay không có nghĩa, các ngươi đối với năm con đường ngôn ngữ này, khi người khác nói mà tâm biến đổi hay miệng phát ra lời nói thô ác, ta nói các ngươi do đó mà tất phải suy thoái. Các ngươi hãy học với năm con đường của ngôn ngữ này, khi người khác nói mà tâm không biến đổi, miệng không phát ra lời nói thô ác, hướng đến người nói ấy, duyên nơi người nói ấy mà khởi tâm từ mẫn, như mặt đất tâm hành không kết, không quán, không nhuế, không tranh, rộng lớn, vô lượng, vô biên, khéo tu tập, biến mãn khắp cả thế gian, thành tựu an trú. Các ngươi hãy học như vậy. Cũng như một người cầm cây đuốc bằng cỏ rất lớn mà nói như vậy: tôi với cây đuốc bằng cỏ này đun nóng sông Hằng cho sôi sục lên. Các ngươi nghĩ sao? Người ấy bằng phương tiện ấy có thể làm cho sông Hằng nóng và sôi lên chăng? Các tỳ kheo trả lời rằng: không thể được bạch Thế Tôn. Vì sao vậy? Vì sông Hằng kia rất sâu, rất rộng, không thể đo lường được. Cho nên người ấy với phương tiện ấy không thể làm cho sông Hằng nóng và sôi sục lên được. Bạch Thế Tôn, người ấy chỉ tự gây phiền nhọc vô ích mà thôi. Cũng vậy, với năm con đường ngôn ngữ này, nếu người khác nói đúng thời hay không đúng thời, nói chân thật hay không chân thật, nói dịu dàng hay cứng ngắc, nói từ hòa hay sân nhuế, nói có nghĩa hay không nghĩa, các ngươi đối với năm con đường ngôn ngữ này, mà khi người khác nói, hoặc tâm biến đổi, hoặc miệng phát ra lời nói thô ác, ta nói các ngươi do đó tất bị suy thoái. Các ngươi hãy học năm con đường ngôn ngữ này. Nếu khi người khác nói mà tâm không biến đổi, miệng không phát ra lời thô ác, hướng đến người ấy, duyên nơi người ấy, khởi tâm từ mẫn, tâm hành như sông Hằng, không kết, không quán, không nhuế, không tranh, rộng lớn, vô lượng, vô biên, khéo tu tập, biến mãn khắp cả thế gian, thành tựu an trụ. Các ngươi hãy học như vậy. Cũng như thợ vẽ hay đệ tử của thợ vẽ, tay cầm đủ các loại màu và nói như thế này: ở nơi hư không này tôi vẽ lên các hình tượng, rồi y tô lên các loại màu. Các ngươi nghĩ sao? Thợ vẽ hay đệ tử của thợ vẽ ấy bằng phương tiện ấy có thể vẽ lên hư không các hình tượng rồi tô lên các loại màu này chăng? Các tỳ kheo đáp: không thể, bạch Thế Tôn. Vì sao vậy? Hư không này không phải là vật sắc, không thể thấy, không có đối ngại. Do đó thợ vẽ hay đệ tử của thợ vẽ bằng phương tiện ấy không thể vẽ lên hư không các hình tượng rồi tô lên các loại màu. Thợ vẽ và đệ tử của thợ vẽ chỉ tự gây phiền nhọc vô ích mà thôi. Cũng vậy, bằng năm con đường ngôn ngữ này mà người khác nói hoặc đúng thời hay không đúng thời, hoặc chân thật hay không chân thật, hoặc dịu dàng hay thô lỗ, hoặc từ hòa hay sân nhuế, hoặc có nghĩa hay không có nghĩa, các ngươi đối với năm con đường ngôn ngữ này mà khi người khác nói, tâm không biến đổi, miệng không phát ra lời thô ác, hướng đến người khác nói, duyên nơi người khác nói, mà khởi tâm từ mẫn, tâm hành hư không, không kết, không quán, không nhuế, không tranh, rộng lớn, vô lượng, vô biên, khéo tu tập, biến mãn khắp cả thế gian, thành tựu an trụ, các ngươi hãy học như vậy. Cũng như một cái túi bằng da mèo, đã được thuộc mềm, rất mềm nhũn, hết tiếng xì xộp, không còn tiếng xì xộp, và có một người hoặc nắm hoặc đấm, hoặc lấy đá chọi, hoặc dùng gậy đánh, hoặc lấy dao chém, hoặc đập xuống đất. Các ngươi nghĩ sao? Cái túi da mèo đã được thuộc mềm, rất mềm nhũn, làm hết tiếng xì xộp, không còn tiếng xì xộp, bây giờ lại phát ra tiếng kêu xì xộp nữa chăng? Các tỳ kheo đáp, không thể được, bạch Thế Tôn. Vì sao vậy? Vì cái túi ấy bằng da mèo đã được thuộc mềm, rất mềm nhũn, làm hết tiếng xì xộp, không còn tiếng xì xộp nữa, cho nên nó không còn phát ra tiếng xì xộp nữa. Cũng vậy, này các tỳ kheo, nếu có người khác nắm tay đấm các ngươi, hoặc vác đá chọi, hoặc xách gậy đánh, hoặc lấy dao chém các ngươi, nếu khi bị người khác nắm tay đấm, vác đá chọi, dùng gậy đánh, lấy dao chém mà tâm biến đổi, hoặc miệng phát ra lời thô ác, ta nói các ngươi nhân đó tất bị suy thoái. Các ngươi hãy học như vậy. Nếu bị người khác nắm tay đấm, vác đá chọi, dùng gậy đánh, lấy dao chém, tâm không biến đổi, miệng không phát ra lời thô ác, hướng đến người đánh đập, duyên nơi người đánh đập mà khởi tâm từ mẫn, tâm hành như cái túi da mèo, không kết, không quán, không nhuế, không tranh, rộng rãi, vô lượng, vô biên, khéo tu tập, biến mãn khắp cả thế gian, thành tựu an trụ, các ngươi hãy học như vậy. Nếu có giặc cướp đến, bằng lưỡi cưa bén, cắt xẻ tay chân chi tiết. Này các ngươi, nếu có giặc cướp đến, dùng lưỡi cưa bén mà xẻ tay chân chi tiết các ngươi, mà các ngươi hoặc tâm biến đổi, hoặc miệng phát ra lời thô ác, ta nói các ngươi nhân đó tất bị suy thoái. Các ngươi hãy học như vậy. Nếu có giặc cướp đến, dùng lưỡi cưa bén cưa xẻ tay chân các ngươi chi tiết, mà tâm không biến đổi, miệng không phát ra lời thô ác, hướng đến người cắt xẻ ấy, duyên nơi người cắt xẻ ấy mà khởi tâm từ mẫn, tâm tương ưng với từ, biến mãn một phương, thành tựu an trụ. Cũng vậy, hai ba bốn phương tứ duy trên dưới bao trùm tất cả tâm tương ưng với từ, không kết, không quán, không nhuế, không tránh, rộng lớn, vô lượng, vô biên, khéo tu tập, biến mãn khắp cả thế gian, thành tựu an trụ. Cũng vậy, bi và hỷ, tâm tương ưng với xả, không kết, không quán, không nhuế, không tránh, rộng lớn, vô lượng, vô biên, khéo tu tập, biến mãn khắp cả thế gian, thành tựu an trụ. Các ngươi hãy học như vậy. Thí dụ về lưỡi cưa. Rồi bây giờ Đức Thế Tôn tán thán các tỳ kheo. Lành thay, lành thay, các tỳ kheo luôn luôn suy niệm thí dụ về lưỡi cưa bén cho giáo huấn của Sa Môn. Các ngươi sau khi luôn luôn suy niệm về thí dụ lưỡi cưa bén cho giáo huấn của Sa Môn rồi, các ngươi há còn thấy rằng người kia nói lời thô ác, không khả ái đối với ta, sau khi ta nghe không thể chịu đựng nổi chăng? Các tỳ kheo đáp: Không có, bạch Thế Tôn. Đức Thế Tôn lại tán thán các tỳ kheo: Lành thay, lành thay, các ngươi hãy luôn luôn suy niệm về thí dụ lưỡi cưa bén cho giáo huấn Sa Môn. Sau khi luôn luôn suy niệm về thí dụ lưỡi cưa bén cho giáo huấn Sa Môn, các ngươi nếu sống ở phương Đông chắc chắn được an lạc, không có các khổ nạn. Nếu sống ở phương Nam, phương Tây và phương Bắc cũng chắc chắn được an lạc, không có các khổ hoạn. Lành thay, lành thay, các ngươi luôn luôn suy niệm về thí dụ lưỡi cưa bén cho giáo huấn Sa Môn. Các ngươi sau khi suy niệm về thí dụ lưỡi cưa bén cho giáo huấn Sa Môn, đối với các thiện pháp các ngươi đã an trụ, ta còn không nói, huống nữa là nói đến sự suy thoái. Chỉ còn sự tăng trưởng thiện pháp ngày đêm, chứ không còn sự suy thoái nữa. Lành thay, lành thay, các ngươi hãy luôn luôn suy niệm về thí dụ lưỡi cưa bén cho giáo huấn Sa Môn. Các ngươi sau khi luôn luôn suy niệm về thí dụ lưỡi cưa bén cho giáo huấn Sa Môn rồi, trong hai quả chắc chắn được một, hoặc ngay trong đời hiện tại mà chứng đắc cứu cánh trí, hoặc chứng A-na-hàm nếu còn hữu dư y. Đức Phật thuyết như vậy, các tỳ kheo sau khi nghe Phật dạy xong, hoan hỷ phụng hành.